Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM KOVA Cockle Hill Dallas Fort Worth và 900 AM KOEH Houston Texas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý vị một ngày mới vui tươi, bình an và hạnh phúc. Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas Fort Worth và 900 AM tại Houston, tiểu bang Texas, từ bình minh tới hoàng hôn. Quý thính giả khắp nơi cũng có thể nghe chúng tôi trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ saigondallasradio.com. hoặc nghe chúng tôi qua điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu bằng số 213-493-0188. Ước mong chương trình hôm nay sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích đầu ngày và một niềm tin hy vọng một ngày tươi sáng cho quê hương Việt Nam.
Bao giờ ta vươn dài ngọn đàn chỉ một chiếc cười vai.
Quang Hưng trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 20 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ và sẽ kết thúc tới 6 giờ chiều tối. Và buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin cáo lỗi không có nối kết được phía bên Houston, gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật. Chương trình của chúng tôi như thường lệ vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần tin tức. Tiếp theo là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garasel. 3 giờ là chiếc xe và bạn. Và vào lúc 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chào chị Thu Nga, hôm nay tiếp tục nóng kỷ lục hả chị?
Đúng rồi, hôm nay đúng là nóng kỷ lục. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Và thưa quý vị, người ta nói rằng quý vị chưa có thấy gì hết. Nếu mà quý vị thăng nóng mà người ta có cái câu mà tiếng Mỹ là "You ain't seen nothing yet". Tức là ngày hôm nay là một cái ngày rất là nóng, nhưng mà ngày mai thì nóng hơn, 107 độ ngày hôm nay và ngày mai tới 110 độ lận. Đây là một cái đợt nóng kỷ lục. Trước đây đó thì cũng đã lâu lắm rồi, nó chỉ xảy ra 6 lần kể từ năm 1898. Và cái kỳ mà cuối cùng của Dallas nóng mà 110 độ đó là vào ngày 2 của tháng 8. Ngày 2 tháng 8 năm 2011. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng trời nóng quá. Và người ta cũng khuyên rằng nếu mà quý vị đi ra ở ngoài đường mà làm việc đó, thì phải nghỉ cứ 30 phút như vậy, thì phải take cái break. Và để cho nó có lại, chúng tôi là quý vị sẽ mất nước nhiều. Mà khi mất nước nhiều thì rất là nguy cho sức khỏe. Vì vậy cho nên nếu mà không có phải làm việc gì ở bên ngoài thì đừng làm. Mà chúng ta biết là cái tháng này như vậy là nóng liên tiếp là hơn 3 tuần rồi. Tiền điện và tiền nước của bộ là lên rất là cao. Và bây giờ mà đã 85 độ rồi. Và cao nhất ngày hôm nay là 107. Ngày hôm nay gió thổi chỉ có 10 dặm một giờ. Ngày mai thì nóng quá. Ngày mai thứ bảy mà nóng như thế này thì không biết đi đâu chơi. 110 độ và ban đêm là 84. Tới ngày Chủ nhật là 109 độ và buổi tối là 83. Và cái nhiệt độ ba con số này kéo dài cho tới cuối tuần sau thì mới có thể là bớt đi, nhưng mà cũng không có bớt đi nhiều lắm đâu. Thì Quang Hưng thấy là như vậy thì cái sức khỏe của người lớn tuổi họ khuyến cáo chúng ta là phải thăm hỏi thường xuyên những người già mà ở một mình. Và dĩ nhiên là còn một cái chuyện nữa, cũng người ta cũng cảnh cáo là không được để con nít, để những cái thú vật như chó, mèo ở trong xe. Và cái chuyện này cũng xảy ra rất là thường khi mà người ta quên, hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay ngay trên trang nhất cũng khuyến cáo chúng ta như vậy. Tuy rằng là không có ai nghĩ rằng là có thể chúng ta sẽ bỏ quên con của mình ở trên một cái chiếc xe nóng như thế, hoặc là thú vật ở trên một cái chiếc xe như vậy rất là nguy hiểm. Nhưng mà mùa hè thì đến tại Dallas thì không có ai ngạc nhiên lắm khi mà thời tiết nó nóng như vậy. Nhưng mà cái nóng nó tệ hại nó như thế nào và nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu thì người ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, ngay cả những cái nhà dự báo thời tiết cũng như vậy. Vào ngày hôm qua thì đã đánh dấu được xem là một trong những cái ngày nóng nhất trong năm nay rồi. Ngày hôm qua nhiệt độ lên cao tới 108 và như vậy cũng đã đạt tới cái kỷ lục vượt quá cái ngày được xem là nóng nhất từ xưa đến nay, là ngày 19 tháng 7 năm 1925. Lúc bây giờ thì nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngày hôm qua là 1 độ, tức là 107. Thì trong suốt cái mùa hè này, theo như là khí tượng gia Rick Michel thì và với ông Matt Bishop tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia, thì họ cũng có những cái tiên đoán là thời tiết tiếp tục nóng. Vào ngày hôm qua thì đã đạt tới kỷ lục rồi, nhất là ngày hôm qua thì cũng đã từng là cái ngày thứ 13 liên tục nhiệt độ lên cao tới 3 con số. Và trong suốt 6 ngày vừa qua thì nhiệt độ cũng từ 100 cho đến cao hơn. Đó là cái bản tin nói về thời tiết. Và tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc là Tổng thống Donald Trump dự định là sẽ mời Tổng thống Vladimir Putin của Nga
đến viếng thăm Hoa Tiền Đốn vào mùa thu này. Tòa Phó Đốc vào ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Về chương trình bảo hiểm y tế Medicare hoặc là chương trình bảo hiểm rẻ gọi là Obama, thì lại thêm một cái trở ngại đối với lại cái chương trình này. Khi mà ngân sách dành cho những người thương lượng mua bảo hiểm của chính phủ liên bang tại tiểu bang Texas có thể sẽ mất hàng triệu Mỹ kim ngân sách của chính phủ vào cái mùa ghi danh sắp tới đây. Những người giúp thương lượng để có thể có được bảo hiểm mua trong cái chương trình này thì theo như là trung tâm Medicare và dịch vụ Medicaid, họ đã giảm cái ngân sách xuống còn có 10 triệu Mỹ kim dành cho những người thương lượng dùm trên toàn quốc. Như vậy là cái số lượng này giảm tới 72% so với lại năm ngoái. Tại tiểu bang Texas thì ngân sách dành cho cái chương trình này chỉ còn có 1.25% mà thôi trong cái niên khóa của 18 và 19 sắp tới đây. Tức là giảm tới 86% so với lại năm 2016, khi mà lúc bấy giờ chính phủ đã dành cho cái chương trình này lên tới 9.2 triệu Mỹ kim để trả tiền thù lao cho những người thương lượng mua bảo hiểm cho người dân. Bản tin phía dưới cho hay là Facebook bây giờ họ cũng cho phép đưa lên những cái thông tin của những ai bác bỏ cho rằng là cái chuyện Holocaust, tức là những người Do Thái bị tàn sát, vẫn có thể được đưa lên trên Facebook. Facebook hiện nay có khoảng chừng 2.2 tỷ người sử dụng và họ chỉ không có cho phép đưa lên những cái hình ảnh khỏa thân hay là cái việc bán súng hay là những cái cảnh video hoặc là những cái đoạn video được xem là bạo động hoặc là có những cái việc mà tấn công những người khác, căn cứ hoặc là đả kích họ vì vấn đề chủng tộc hoặc là giới tính. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, và chúng tôi cũng được dịch sơ qua về những cái bản tin vừa rồi. Thì tuy nhiên thì chị Thu Nga là mời chị gửi đến quý vị cái bản tin tại địa phương hả chị?
À đúng rồi, ngày hôm nay thì có một cái bản tin mà cũng lên trang nhất ở tại Forbes này. Đó là ba người đàn ông bị chất vấn trong cái sự việc mà nhân viên Federal cho rằng trước tiên là ăn cướp rồi tiến lần đến cái việc nổ súng tại nhà băng ở Forbes vào sáng ngày hôm qua. Có ý nhất là hai người đã đi vào Veritex Bank ở đường Merrick Street gần đường Cambui và Interstate 30 vào lúc 9 giờ 20 sáng và đã nổ súng. Và theo lời của cảnh sát trung sĩ Chris Britt cho biết là như vậy. Và ông Britt cũng cho biết thêm là ba nữ nhân viên đã bị bắn và đang nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương nặng nhưng mà không có đe dọa tính mạng. Được hỏi điều gì đã xảy ra bên trong nhà bank trước khi mà súng nổ, thì FBI Special Agent in Charge là Eric Jackson nói rằng vẫn còn đang điều tra, nên chưa có biết rõ là liệu những cái tên mà nổ súng này có cướp tiền bạc đi hay không. Và cảnh sát cũng đã thi hành phần xử trước khi FBI, trước cái buổi trưa ngày hôm qua. Đó là giờ mà nhân viên công lực kể cả Forward SWAT team đã bao vây căn nhà ở cái số mà 5700 block đường Blackmore Avenue, khoảng 1.5 mile từ nhà bank. Và một chiếc xe có liên quan đến vụ cướp này cũng đậu ở cái nhà đó. Và ba người đàn ông đã bị bắt bên ngoài căn nhà, ông Britt nói, nhưng ông không thể xác nhận là những người này có liên quan tới vụ ăn cướp hay không. Và tất cả họ đang bị thẩm vấn. Người đàn ông thứ tư đã bị bắt với một trác không liên quan. Và cái con đường, cái block này đã bị đóng trong khi điều tra chưa xong. Và nhiều dân cư ở đây không thể vào nhà và ngồi chờ cảnh sát làm việc dưới trên những cái chiếc ghế ở trong sân của họ. Và cảnh sát xác nhận là khoảng 2 giờ 30 không có ai ở trong nhà và không có mặt trong khu xóm. Giám đốc của ngân hàng Veritex Bank là Malcolm Holland đã đưa ra một thông cáo vào buổi chiều là sẽ cộng tác với cảnh sát. Ông nói thêm là như là điều mà mọi người đã biết là ba nhân viên tốt của nhà bank và người tốt của các gia đình đã bị bắn trong vụ cướp và đã bị vào nhà thương ở Tarrant County. Và cái sự quan tâm hiện thời là sức khỏe và sự hồi phục của họ và mong mỏi mọi người cầu nguyện cho họ. Cảnh sát cũng không biết trong lúc nổ súng thì có khách hàng nào trong nhà bank hay không. Và nói rằng nếu mà có những cái information liên quan đến cái vụ cướp này thì xin gọi 911. Và theo thống kê ăn cướp nhà bank từ record của FBI thì có 4.251 vụ và bị thương xảy ra cho 43 người. Trong 43 người bị thương thì có 23 người là nhân viên và bị thương nặng nhất. 9 người khách hàng và 8 người tình nghi trong vụ cướp năm 2016, một nhân viên và 7 tên tình nghi chết vì vết thương. Đó là cái tin cũng thấy là mình thấy là cứ nói nghe cái nhà băng thì cũng hay bị ăn cướp lắm đó Quang Hưng.
Vâng, ăn cướp nhà băng thì không có chắc ăn, nhưng mà mỗi lần ăn cướp chắc cũng lấy được nhiều tiền đó chị Thu Nga.
Không tại được.
Dạ vâng. Thưa quý vị thính giả, là mùa hè thì tại thành phố Dallas không có ai ngạc nhiên khi mà nó nóng cả, nhưng mà nó nóng như thế nào và nó kéo dài bao nhiêu thì bây giờ vẫn chỉ là người ta suy đoán mà thôi. Và ngày hôm thứ Năm, ngày hôm qua đó thì thời tiết tại Dallas nhiệt độ lên cao tới 108, như vậy nó đạt tới kỷ lục cao hơn cả cái ngày 19 tháng 7 năm 2000, năm 1925, lúc bây giờ nhiệt độ là 107. Thì trong suốt mùa hè này, theo như là các khí tượng gia Rick Mitchell và Matt Bishop tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia, thì họ có thể tiên đoán là thời tiết nóng trên 100 độ vẫn có thể sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa, ít nhất là 13 ngày. Và trong suốt 6 ngày sắp tới đây thì nhiệt độ vẫn tiếp tục ở cái mức là từ 100 trở lên. Và 4 ngày kế tiếp đây người ta cũng dự trù sẽ rất là nóng và rất là khó chịu. Thời tiết của mùa xuân vừa rồi quá khô, cho nên mỗi lần như vậy thì mùa hè luôn luôn là sẽ nóng hơn mọi khi. Nhất là mùa xuân mà nó lại khô ráo và nó có một cái áp suất cao, nó làm cho cái không khí nóng tiếp tục được đẩy xuống ở trên cái đất sát mặt đất. Vào cuối tháng 5 vừa rồi thì các khí tượng họ cũng đã tiên đoán trước là mùa hè năm nay cũng có ít nhất là từ 8 ngày nhiệt độ sẽ từ 100 độ trở lên tại khu vực Dallas-Fort Worth, và chuyện này đã xảy ra đúng như vậy. Miền Bắc Texas thì trước đây đã từng bị hạn hán, nhưng mà có hai mức độ hạn hán. Mức độ thứ nhất được xem là nghiêm trọng và mức độ thứ nhì được xem là thông thường. Tuy nhiên cũng có hai cái mức độ khác không có nghiêm trọng lắm. Vào không giống như là những năm 2011, khi mà lúc bây giờ chúng ta gặp hạn hán và những cái hồ nước chứa để mà chúng ta có thể sử dụng thì nó cạn. Nhưng mà năm nay thì tất cả các hồ nước đều đầy đủ. Và người ta có thể suy đoán là những cái ngày kế tiếp rất là nóng và rất là khó chịu. Những cái mùa hè như thế này thì mỗi khoảng 2 hoặc là 3 năm nó sẽ đến một lần. Và người ta hy vọng là năm sau sẽ không có tình trạng xảy ra nóng và khó chịu như năm nay nữa. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải đợi thêm vài tháng nữa thì mùa thu mới đến. Và lúc bây giờ tha hồ mà mát mẻ, chị Thu Nga cứ việc tưởng tượng đi.
Đúng rồi, cứ việc tưởng tượng đi. Đúng như vậy, nếu mà chúng ta tưởng tượng thì chúng ta sẽ bớt nóng hơn. Và ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7 là ngày chúng ta tưởng nhớ đến Hiệp định Geneva, ngày chia đôi đất nước. Và đây là người và đây là coi như là quốc hận thứ nhất của nước Việt Nam, và quốc hận thứ hai là ngày 30 tháng 4. Hiệp định Geneva là hiệp định đình chiến ở Việt Nam, và hiệp định này được viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt, có giá trị như nhau. Và hai nhân vật chính ký vào hiệp ước đình chiến Geneva là Henri Deltel, là thiếu tướng thay mặt cho tổng tư lệnh quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương, và Tạ Quang Bửu, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và các nước khác cùng ký vào Hiệp định Geneva còn có Anh, Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân và Lào, Campuchia. Chính phủ quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ không ký vào bản hiệp định này. Và cái phân chia ranh giới vào vị tuyến ở vị tuyến thứ 17 và cầu Hiền Lương là nơi đó là cái ranh giới và cái khu phi quân sự này được lập. Và cái tới cái ngày 20 tháng 7 thì chúng ta tưởng niệm cái ngày mà chia đôi đất nước, tại vì người Việt Nam không bao giờ muốn đất nước mình bị chia đôi, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, đã rất là lâu rồi. Và bây giờ đó thì chúng ta cũng thấy là đất nước vẫn còn là trong tình trạng đang phát triển và rất là thụt lùi. Vâng, thưa quý vị thính giả, phần buổi sáng tin tức địa phương cũng như là dự báo thời tiết chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Và lát nữa đây thì sau phần quảng cáo thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin tức nối kết với lại Houston. Và hy vọng là chúng tôi sẽ nối kết được với lại Houston để gửi đến quý vị phần tin tức chung. Chờ quý vị tiếp tục giữ làn sóng.